This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 11 sóng AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Bước Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên, Hòa Tính xin được chào chị Minh Ánh. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, khỏe lắm Hoàng Tín. Tưởng là lost cái voice thôi, nhưng mà phải nói chuyện nhiều quá rồi mắc mưa một chút nữa. Hoàng Tín sao nè?
Em cũng ok chị, em cũng ok
mọi chuyện. Chị gửi lời xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Dallas và chị chào Hoàng Tín một lần nữa nha.
Cũng rất là bận rộn giống như tất cả mọi người, cũng giống như chị luôn. Bên đó thì lạnh chưa chị?
Cũng mát mát khoảng 60+ độ, 70 độ. Nhưng mà hôm qua mưa quá chừng luôn. Mưa, gió, hôm nay thì trời âm u.
Trước đó ngày thì ở đây mưa chị, có thể cái mưa của thứ sáu chạy xuống Florida.
Rồi, thứ bảy chạy xuống Florida.
Chắc là như vậy đó chị ơi.
Vâng. Tóm cơn mưa xuống dưới này, dưới chị đã hạn hán cho nên cảm ơn nhiều nha. Nhìn thấy cái điều lạc quan thôi, chứ mình không có thấy vì mưa rồi, gió rồi. Mình chỉ thấy cái quan trọng là đỡ bị hạn hán. Cái thứ nhì nữa, hay quá, không có ai bị cái gì hết, không có nhà nào tróc nóc hay đâu. Không có
cũng mừng, thấy, cũng mừng
thì mình mừng cái điều đó đúng không? Chứ đừng có nhìn cái tiêu cực rồi. Tại sao đây mưa, tại sao đây bão rồi. Cứ nhìn cái tiêu cực rồi khó sống lắm em.
Không phải, tại anh, không phải.
Cũng tại phải tại em, tại trời mưa gió hả? Chúng mình ra nhau.
Thưa chị, cũng như thưa quý vị, nhưng mà chị thấy đó mùa Giáng sinh bên cạnh cái vấn đề lễ lạc, được nhận quà cáp họ vân vân, hay hoặc là đi tham dự tiệc tùng thì họ đi gì làm cho chị thích nhất thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín nha. Hầu như là cái tâm lý con người thì ai cũng thích nhận quà phải không Hoàng Tín? Bởi vậy mới có cái huyền thoại mà ông già Noel đó là đi phát quà cho tối thương tối 24 đó. Thì riêng với mình ảnh thì có lẽ là Giáng sinh là cái mùa bận rộn lắm, mà không phải bận rộn nhận quà mà bận rộn tặng quà. Mình làm bà già Noel. Có lẽ từ trong năm á là mình ảnh đã đi mua sắm rồi, sẽ thấy cái gì on sale là nghĩ tới cái món quà này nó thích hợp cho cái chị này ha, rồi cái món kia thì nó cho cái cháu nọ, cháu X, cháu Y gì đó. Nghĩa là mình cứ liên tưởng được là cái sở thích của những người chung quanh của mình, những người thân, để mà mình nói mua cái món quà đó là cái người đó là đúng ý họ đó nha. Cho nên vì vậy mà mình có tới một cái closet là để quà cho Noel luôn. Thì có lẽ cái niềm vui cho quà là cái thích hợp với mình hơn. Thì mình không có cái nhu cầu mà đòi hỏi hay muốn hay ưa thích cái điều gì cả. Chỉ đơn giản lắm Hoàng Tiến. Cũng không mê xe sang trọng hay là nhà nữ trang hay là nhà lớn hay là quần áo, ví sách, giày dép, đồ hiệu gì hết. Ăn uống thì cũng có cầu kỳ, tại mình từng coi như vượt biển đó, mình sắp chết đói trên biển, nằm trôi lên đến mấy ngày mấy đêm, thức ăn nước uống rồi đều hạn chế lắm nha, cho nên mình không cầu kỳ và ăn uống, và quần áo nữ trang, xe cộ, giày dép, tất cả. Nên mỗi lần mà có ai hỏi là ô chị em nắm thích quà gì để tặng á cho Noel này, trời ơi, nói trời không biết thích cái gì nữa. Hoàng Tính thích cái gì nè? Em... nói trước đi để chị xin ông già Noel rồi gửi cho Hoàng Tính.
Em tham lam lắm, em thích đủ thứ chị.
Trời ơi, em đạo Phật hay đạo gì vậy?
Dạ đạo Phật chị.
Ôi rồi vậy là pháp danh là thích đủ thứ rồi.
Trở lại chương trình xíu đi chị. Dạ.
Rồi.
Vậy thì cái món quà gì mà chị nhận ở trong đời đã làm cho chị chị không quên được, chị có thể chia sẻ hay không chị?
Cảm ơn Hoàng Tiến nữa nha. cái gì mà cứ hỏi những cái câu hóc búa không
à? Bởi vì mới hỏi.
Cái chuyện ngày hôm qua đây còn quên biểu chứ hồi đó tới giờ cả đời trời ơi.
Gắn nhớ.
Ok. Thật sự là chị có người đơn giản lắm. Mỗi sáng mà mình thức dậy mà thấy mình còn thở nè, còn khỏe mạnh nè, còn minh mẫn nè. Thì đó là cái món quà quý giá nhất rồi. Tuy nhiên thì Hoàng Tiến hỏi thì cho phép Minh Ánh chia sẻ cái niềm vui nhỏ nhỏ trong tuần qua vậy nha. Cái thứ nhất là hôm cái tuần vừa rồi là mình có đi thăm, mình đi Colorado Springs. Cái việc chính là đi dự sinh nhật của một cái người thuộc cấp của anh âm nhạc mà. Dạ, ông xã mình ngày xưa là đi lính đó. Lúc mà ảnh là second lieutenant, là coi trung úy, coi cái đại đội, cái company. Thì cái anh này nè, là thuộc hạ, là ảnh coi cái tiểu đội, là một cái gọi là platoon. Nha, ảnh bệnh ghê lắm. Nghe nói là mổ tim mấy lần rồi, là có nghĩa tưởng là chờ chết thôi. Thì người vợ có tổ chức một cái sinh nhật cuối cùng cho anh, nói là yêu cầu mấy vị coi như là lính đồng ngũ ngày xưa đó tới tham dự, mà surprise nghĩa là đừng ai nói hết. Thì cũng có người đi được, cũng người không đi được. Nhưng mà tới là khi mà anh này, anh thấy anh ông nhà của mình, anh Fred tới, là ảnh rất là ngạc nhiên, mà ổng vui lắm kìa. Rồi tối hôm đó ảnh làm một cái gọi là Zoom hay là Google Meet gì đó, Google Meeting. Mấy người bạn đồng đội nào không đi được là đều lên trong meeting để mà chúc mừng sinh nhật. Và cái vui của mình á là cái mình được được anh nhà anh dẫn cho đi thăm cái gọi là US Air Force Academy. Và người bạn, cặp bạn cũng dẫn cho đi thăm cái Garden of the Gods tại Colorado Springs. Mình thấy có những cái hay là tại như thế này nè. Cái niềm vui của mình á là chia sẻ phải không ạ? Hoặc là những cái giây phút mà mình ở bên được cái người thân thương, mình thấy được tại cái cảm giác, cái tâm lý mình khi mà mình bước lên máy bay để mình rời Tampa đi Colorado Springs, là cái tâm giác của mình, cái cảm giác của mình nó buồn, nó trầm trọng lắm. Là tại mình nghĩ là mình đi thăm một người bệnh mà coi như là cái sinh nhật cuối cùng của họ, thì cái tâm lý ai cũng vậy hết, mình thấy rất là buồn. Nhưng mà ai ngờ tới đó là thấy ai nấy đều vui, mà cái người bệnh đó họ tự nhiên họ hồi sinh lại vậy đó. Thì cái đó là một cái phần mà mình thấy là đó là cái niềm vui, đúng không ạ? Và cái nữa là mình học hỏi được nhiều. Ví dụ mình lại cái Air Force Academy á, mình coi cái museum, rồi cái khung cảnh chung quanh núi non hùng vĩ, rồi nhìn thấy cái màu xanh lá cây của cây thông, nó chen lẫn với những cái khóm đá đen, rồi những cụm tuyết trắng đẹp lắm kìa. Và khi mà mình tới được cái Gardens of the Gods á, là mình thấy là oh wow, cái này có lẽ giống như là một trong những cái wonders of cái nghĩa là của kỳ quan thế giới vậy đó. Cái đẹp của thiên nhiên nó không có thể nào nó tả nổi. Thì cái này là chị nghĩ là một trong những cái món quà Noel tuyệt vời nhất á, và đáng nhớ nhất. Đó. Thì chia sẻ với Hằng Tiến với quý vị thính giả nữa nha. Và một cái chuyện cũng ấm lòng của mình lắm, mình thấy cảm động lắm, là cái tối thứ năm vừa rồi đó, khi mà mình đi dự lễ Giáng sinh với Đảng Cộng Hòa tại Hillsborough County, mình có để trên bàn những cái flyer để mời các thành viên. Đúng ra đó là tại Hillsborough County đó là có tới 275.000 thành viên của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà buổi tối đó thì đi chừng, mình nghĩ chắc chừng cao tay lắm 100-200 người thôi. Mình mời họ đi tham gia ủng hộ cái ngày gây quỹ cho ứng cử viên đại tá hải quân hồi hưu Hùng Cao vào tháng tới, ngày 12. Và mình lên, mình chỉ thông báo là 2 phút thôi để giới thiệu với ứng cử viên Hùng Cao. Thì sau đó là có một vị quan khách, thành viên của Đảng Cộng Hòa, họ đến, họ ốc thì bạc rồi, cũng lớn tuổi rồi, mà tới tặng cho mình một cái check và viết cho Hùng Cao. Oh wow, mình vui dễ sợ luôn, mình cảm động lắm. Oh wow, mình mới vừa nói có một cái mà đã có người cho tiền anh Hùng Cao rồi, cho nên cái đó mình hạnh phúc lắm. Dạ, rồi sau đó là thứ bảy vừa rồi thì mình có thêm cái thiện duyên nữa, là đi tham gia một cái vài cái events mà mình rất là hạnh phúc. khi mà mình tới thì như chị nói với Hoàng Tín là ô cái tuần vừa rồi thứ bảy nó mưa gió bão bùng mà Hoàng Tín đẩy cái cơn bão trên Đà Lạt xuống.
Nhẹ lắm, sao anh đó mạnh quá nè.
Thì mình có đến, mình tặng quà, mình gói quà, mình tặng quà cho bệnh nhân cựu chiến binh tại bệnh viện Bay Pines VA Hospital tại St. Petersburg. Rồi sau đó thì mình ra thăm viếng nghĩa trang quân đội. Cũng mọi người thì đã bỏ cái vòng hoa trên hết rồi. Mình ra trễ là tại mình lo chuẩn bị mình đi phát quà đó. Cũng phải đội đầu cái nón của Santa Claus. Rồi mình cũng mặc áo dài có hình cờ Mỹ. Mọi người đứng chụp hình quá chừng luôn. Thấy cũng dễ thương lắm, cũng cảm động lắm. Rồi sau đó cái mình ra mình coi, mình khấn nguyện cho những cái hương linh của những người coi như là quá cố, quá vãng rồi. Họ là những cái anh hùng tử sĩ. Họ chết không phải ở ngoài chiến trận, nhưng mà những cái sự hy sinh của họ trong cái thời gian chiến tranh để bảo vệ hòa bình, bảo vệ tự do. Thì mình nên, mình cảm thấy là những cái gì mình làm được, mình chia sẻ được, mình nghĩ tới họ, mình làm việc tốt để mình hồi hướng, mình cầu nguyện cho họ ở nơi cảnh giới nào họ cũng được cái sự an lạc đó, thì mình thấy vui. Rồi một cái nữa là sau đó cái mình ghé ra một cái event nữa là cái event đó gọi là ngày lễ ra mắt hay và cũng như là hạ thủy chiếc tàu chạy bằng điện đầu tiên nha. Cái tên của chiếc tàu là R30 của công ty Blue Innovation Group. Mà cái điều này là mình rất là hãnh diện là cái người Việt Nam làm chủ nhân. Cái anh John Võ đó, mình cố gắng mình ghé ngang một cái để mình ủng hộ cái tài năng trẻ rất giỏi. Và mình coi có thể những điều gì mình có thể mình giúp đỡ được không. Tại vì dù sao cũng là đồng hương của mình. Anh đó thành công thì đó là một cái niềm hãnh diện vinh dự cho cái cả cộng đồng Việt Nam mình, đúng không ạ? Và cái cuối cùng thì buổi tối đó khi mình về thì mình được anh Nguyễn Tường Tuấn của diễn đàn KBC mời lên nói về, chia sẻ về những cái sinh hoạt cộng đồng. Cũng đồng thời là mình nhờ anh giúp đưa những cái thông tin sắp tới trong tháng 1 về việc gây quỹ cho ứng cử viên Hùng Cao, hay là ngày kỷ niệm 50 năm trận hải chiến Hoàng Sa, cũng như Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Pinellas Park. Cái hay là cái này do thành phố tổ chức cho cộng đồng người Việt quốc gia vùng St. Pete, Clearwater and Largo, mà cô Tôn Nữ Hoàng Hoa đó là người chủ tịch. Cho nên nói chung là ngày hôm qua là bận lắm, nhưng mà mình hạnh phúc lắm. Thì đó là những cái món quà mà mình thấy là mình không quên, là tại vì mình chia sẻ được, mình làm được những việc có hữu ích cho cuộc đời. Thì vậy, nếu vậy thì có lẽ là khi mà mình làm cái việc gì hữu ích đó, có người ủng hộ là một cái niềm vui sâu thẳm, ghi vào tâm can, phải không Hoàng Tín? Chỉ có cảm giác như là ồ, nó thấm sâu từ từ như là mình nhâm nhi một ly rượu rồi để cái hơi nóng, cái hương vị nồng của chất rượu nó chảy, nó lan nhẹ nhàng trong huyết quản. Thế chị diễn tả giống bồn rượu không? Bồn nhậu thứ thiệt không? Thì mà bây giờ cho chị hỏi lại Hoàng Tín nha. Nếu vậy thì trong đời Hoàng Tín đã từng cho ai một món quà gì mà Hoàng Tín nghĩ là tâm đắc nhất chưa nè? Để chị nghe đi. Mật mí bí mật.
Câu hỏi này câu bầu khó rồi nha. Sao chị không hỏi Hoàng Tín được nhận món quà nào thích nhất để cho bà con nghe xong, bà con gửi cho Hoàng Tín vào Giáng sinh nào vậy? Hoàng Tín nghĩ chắc là khi cho ai đó mượn tiền bị người quỵt mà mình không có tiếc nối, mình không có nổi sân hận lên, mình không còn nhớ tới, thì chắc đó là một món quà mà mình đã cho với cái tâm từ bi, cho nên có thể gọi là tâm đắc nhất. Riêng chị vậy, chị thì sao? Chị có một cái món quà nào mà chị cho đi mà chị cảm thấy chị hạnh phúc lắm không?
Cảm ơn Hoàng Tín nha. Lúc nào chị cũng phải cảm ơn Hoàng Tín thì đưa ra những câu hỏi hay quá trời. Mèo khen mèo dài đuôi rồi nha. Xe ta khen phê mình đó. Hoàng Tín đưa cái câu hỏi thay vì món quà bằng vật chất, mà cái này là món quà về tinh thần. Vậy thì Minh Ánh cũng xin chia sẻ một vài câu chuyện về những cái món quà mà Minh Ánh cho đi và nghĩ rằng tâm đắc nhất nha. Cái vấn đề đầu tiên là bố thí vô ý. Nói theo đạo Phật đó, thì đó là cái cách dùng lời nói để xoa dịu, làm cho người khác được an lòng, không còn lo âu sợ hãi nữa. tặng cho người sự bình an. Thì mình có một cái câu chuyện cái khoảng năm 2004, khi lúc đó là mình ảnh làm IT cho cái Hillsborough County Aviation Authority, cho nên mình được chọn làm các sự lựa chọn là làm việc 10 tiếng trong ngày, trong vòng 4 ngày một tuần thôi, cho nên mình được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày thứ hai. Thì cái ngày thứ hai thay vì mình nghỉ thì mình nghĩ là cũng có việc gì để làm. Cho nên mà lúc đó thì má của mình đang ở Việt Nam đó, bà bị Alzheimer, sống có một mình, tất cả các anh chị em của mình ảnh đờ bên Mỹ hết rồi. Cho nên mình ảnh cứ nghĩ là thôi mình đi làm thiện nguyện đi. Mình hồi hướng lại, mình cũng cầu nguyện cho mẹ mình được có sức khỏe, cũng như là không bị cô đơn, cũng có người chăm sóc đàng hoàng. Thì cái nhà thương đó, nó công việc của mình ảnh làm dài dàng lắm. Chỉ là đi mình bỏ vào mình stock đó là những cái vật dụng cụ mà như găng tay, bao rác với tissue, mask, khăn che mặt rồi này nọ đó ha. Trong cái mỗi cái phòng của bệnh nhân đều có một cái tủ nhỏ nhỏ, nó để những cái vật đó để cho y tá và bác sĩ họ dùng khi khám. Hoặc là mình phải đi thăm bệnh nhân hay là đẩy xe nước, đem snack là những cái thức ăn nhẹ, thức ăn thêm đó, và rồi sách báo để cho mấy cái bệnh nhân nào cần, hay là đôi khi có những bệnh nhân mà mệt quá đó, mấy người lớn tuổi đó thì họ cũng hay mè nheo lắm, mà nó ăn được rồi này nọ, cái tay họ run thì mình cũng thấy thương đó, thì mình đứng mình lại mình đút cho họ ăn thì thôi. Thì cái bữa đó có một cái cụ già lớn tuổi rồi, trên 80, mình nghĩ chắc cũng phải gần 85, hơn 85 ạ. Cái vị đó bỏ ăn 2 buổi rồi. Thì cô y tá mới cho mình ảnh biết đó là bà cụ đang lo lắng lắm, tại vì có một người con gái duy nhất thôi, sống với bà 25 năm rồi, từ khi chồng bà mất. Nhưng mà cuối tuần vừa rồi, có nghĩa là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, thì cô con gái không vào thăm. Thì bà sợ là người con gái bỏ rơi bà, và sợ là nhà thương sẽ bắt buộc phải đưa bà cụ á, tại vì không có thân nhân mà, chỉ có người con gái thôi, thì bà sẽ bị đưa vào trong viện dưỡng lão. Rồi mình cũng ngồi mình nói chuyện với bà, mình hỏi han, mình lo lắng, rồi mình hỏi, mình tuy là đạo Phật mà lúc đó tự nhiên không biết nghĩ gì sao, thì mình hỏi cho bà ơi, bà tin Chúa không? Nếu bà tin Chúa thì bà đâu có cô đơn đâu, thì thôi hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Rồi mình cũng nói sơ sơ là có lẽ cô con gái bệnh, rồi thấy bà bệnh không có muốn vào, lỡ lây bệnh thêm là bà nặng rồi sao. Rồi đó thì mình nói xong rồi mình ngồi cầu nguyện với bà. Sau khi cầu nguyện xong thì thấy bà có vẻ là an tâm rồi và bà chịu ăn. Thì mình ngồi mình đút cho bà ăn, rồi mình cũng kể về cuộc đời, rồi nghe bà kể lại rồi về cái đức tin của bà. Thì đó là một trong những cái việc mà mình phải gọi là vui, khi mà mình giúp được, mình bố thí cho ai đó một cái sự an lạc. Cái điều thứ nhì mà trong cái việc cho đó, về tinh thần, thì mình ảnh thấy là mình hãy cho các em một cái kiến thức. Từ năm mà 2009 á, thì mình ảnh đã sử dụng cái Facebook rồi, rồi mở các lớp online dạy tiếng Anh và dạy về database structure, về các cơ quan dữ liệu đó thằng Tín, cho các em học sinh nghèo nhưng mà hiếu học tại Việt Nam. Đây là một trong những cái hạnh phúc mà mình có thể mình giúp để cho nhiều cái mảnh đời khốn khổ, cho các em có được cái hiểu biết và có thể kiếm được, có một cái điều kiện để kiếm được một cái việc làm lương thiện, có thu nhập cao để tự lo cho bản thân và gia đình, mà không bị cuốn vào cái guồng máy bóc lương, dối trá lường gạt của chủ nghĩa cộng sản. Ok. Và cái cuối cùng đây là mình nói về món quà tinh thần, là khi mà mình ảnh tham gia với 3K, mình đã làm được nhiều điều để mình hy vọng truyền lại cho cái thế hệ sau nữa, để các con cháu sau này có thể gìn giữ được nguồn gốc, hiểu và hiểu được cái giá trị của hai chữ tự do thực thụ là như thế nào. 3K thì là một cái tổ chức bất vụ lợi thôi, dùng để sinh hoạt, có liên quan tới các hội đoàn chính trị, do anh Phạm Hiếu Liêm nè, anh Nguyễn Tường Tuấn nè, Nguyễn Văn Diệm khởi xướng. Và mình ảnh rất là coi như là thấy mình may mắn đó, được các anh coi như là tin cẩn và cho mình giao cái việc sổ sách và hoạt động địa phương mình đang cư ngụ. Sau cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đó, có nhiều thành viên trong cái nhóm Kappa. Thì nói chung là khởi đầu của, trước khi mà có Vaka thì có Tapa, là Tapa gọi là Trump as President Again. Thì anh Phạm Đồ Chí đó, anh thành lập năm 2019. Khi mà cái cuộc bầu cử mà bị thất bại, mà thấy nó đầy những cái sự mà không có được trong sạch đó, thì ai nấy đều thất chí hết. Thì anh Nguyễn Trường Tuấn là cái người đã đừng đăng bài rồi giúp vực lại truyền lửa đó. Cho nên nhờ vậy mà tất cả cái anh chị em đứng dậy vực lại và cùng nhau hợp sức lại làm một cái gọi là Vaka. Miễn sao là mình làm sao để mình đưa cho cái tiếng nói của những người mà gọi là bảo hiến, những người mà muốn giữ gìn giữ cái giá trị đạo đức, không có muốn những cái woke culture, hay là không có muốn những cái việc mà các em bây giờ trong học đường bị tẩy não đó bằng tiếng. Thì mình bây giờ mình phải có một cái tiếng nói. Dạ, và nhất là những cái người Việt Nam, những cô chú lớn tuổi thì đôi khi vì không có đọc báo tiếng Anh nhiều, cho nên bị các con, các cháu nó đàn áp lắm. Nó cứ lấy những cái tin mà của CNN, những cái tin mà thiên tả, và nó rất là tin tưởng vào đó, và nó đi nó cãi với bố mẹ, rồi nó coi bố mẹ như là những cái người gọi là illiterate, là những người mà không có cái sự hiểu biết nha, ngu dốt đó, không thất học mù chữ. Cho nên Vaka là một cái mà mình ảnh nghĩ là cuối đời ngay lúc này, nên nó có thể giúp đỡ được nhiều, cùng chung vai sát cánh với các anh các chị để mà đưa cái tiếng nói của những người bảo hiến, mà cũng có nhiều người nói là chữ bảo thủ thì đúng hơn, để mà cho các em thấy được một cái chiều khác, một cái sự thật của một bên của cái đồng tiền. Tại vì bên dân chủ thì họ lấy có một mặt mà đôi khi có nhiều cái xấu nữa, là chẳng những họ lấy một mặt mà họ distort cái news, có nghĩa là họ cắt đầu cắt đuôi để mà lấy cái mà nó thất lợi cho cái bên phía bên kia, để mà giảng đạo ra, để mà tẩy não, để tuyên truyền, mà các em trẻ nó không có thấy được điều đó. Và cũng như là các vị lớn tuổi á, có thể đọc được những cái tin của bên cánh hữu, của những người Cộng Hòa, những người Conservative, để có đủ cái trình độ mà đi nói lại với các em và nói có sách, mách, có chứng, có thể đưa những cái điều đó ra để mà đối chứng với nhau. Thì cái đó là cái điều mà mình đang muốn là làm lại, mà cho đi á, mà mình thấy là mình thấy vui, thấy hạnh phúc. Mình học hỏi được nhiều lắm, và mình thấy là trong các anh chị em của trong nhóm là người nào cũng có cái, mình nhận là những cái món quà khác là vui, vô giá đó, mình gọi là cái tình thân của anh chị em trong ban chấp hành nè, ai nấy đều có chung chí hướng, nên đối xử với nhau tử tế trong cái tinh thần xây dựng cho một gia đình. Mà nói về chung một chí hướng thì Hoàng Tín có nhớ cái chữ mà đồng chí không Hoàng Tín? Không dám nhắc cái chữ đồng chí ở đây, mà chỉ nói là mọi người có chung chí hướng thôi. Chứ còn đồng chí đồng rận rồi mệt lắm. Kêu chụp cho mình cái mũ là ô cái cô này có dùng cái chữ đồng chí là chắc là cộng sản nữa, chứ mình ớn quá không dám đem ra. Rồi điều thứ nhì nữa là mình có được mở mang kiến thức. Dạ vậy thôi. Hoàng Tín còn câu gì nữa không nè?
Nói mở mang kiến thức thì Hoàng Tín thấy rất là đúng, rất là hay với cái thời buổi hiện tại. Đồng ý với chị như thế này, chúng ta có thể chúng ta lựa lọc được những cái bản tin nào chúng ta muốn xem, và chúng ta hiểu được những cái diễn đàn nó như thế nào ở trên trang mạng xã hội, như chị cũng như là quý vị cũng đã biết. Như vậy thì sắp tới đây Vaka có những cái chương trình gì không thưa chị?
Dạ cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này. Năm tới là năm bầu cử tổng thống mà, và cũng là cái năm mà bầu cử cho nhiều cái chức vụ cho quốc hội liên bang cũng như cho tiểu bang, cho nên Vaka có nhiều sinh hoạt. Thì song song với việc mà xây dựng cộng đồng, tại headquarter của Vaka là vùng Tampa Bay đó, thì các anh chị trong ban chấp hành bắt đầu là chú tâm tới việc giúp đỡ, ủng hộ các ứng cử viên Mỹ gốc Việt, bảo thủ, ví dụ như ứng cử viên Hùng Cao và Trí Nha, hay là Janet Nguyễn ở California. Thì như đã nói ra rồi, ngày 12 tháng 1 năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cái ngày vận động gây quỹ gặp gỡ cho ứng cử viên Hùng Cao tại St. Pete Pinellas Park. Ngày 20 đó thì là tham gia lễ tưởng niệm 50 năm trận hải chiến Hoàng Sa. Hy vọng quý vị nào có bà con ở đây yêu cầu mời họ vào tham dự, cũng như là các em, các cháu, để cho học hỏi về cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, và trong đó là cái lịch sử oai hùng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, khi mà 74 người đã chết, mất và tuẫn tiết trong cái trận chạy chiến đó, cũng như thấy rõ được cái bộ mặt thật xâm lăng của Trung Cộng. Và nhất là khi mà chúng ta có được, xin được một cái proclamation của Hillsborough County chứng nhận về cái sự kiện lịch sử đó. Rồi ngày 27 tháng 1 đó là tham gia Tết Nguyên Đán của cộng đồng người Việt quốc gia vùng St. Pete. Rồi trong cái ngày 21 tới 24 tháng 2 đó, năm tới thì